Chào quý vị. Như thầy đã hứa quý vị, mình sẽ có lớp Phật giáo, giáo lý Phật giáo. Tại sao vậy? Thầy dạy để nói pháp cả 7-8 năm rồi mà không có dạy quý vị về cái giáo lý Phật giáo. Để thầy theo cái phong cách của thầy, của sư phụ, ân sư của thầy. Thầy nói pháp thì dùng những cái danh từ rất là giản dị, thông thường, phổ thông để nói cái vị hiểu cái pháp. Tại sao như vậy? Cái dùng ý của Đức Phật khi mà dạy Phật pháp cho chúng ta đó, là để giúp chúng ta hiểu được, có được cái sự hiểu biết để mà áp dụng trong mỗi ngày. Cái Phật pháp đó, ý chính của cái dụng ý của Đức Phật á, là không phải để cái vị hiểu, mà Phật pháp dụng ý của Đức Phật dạy đó, để cho quý vị biết nên làm cái gì. Bởi vậy mấy năm vừa rồi thầy dạy thì chú trọng cái chuyện cái vị hiểu để mà làm, chứ phải hiểu để mà hiểu. Đều mấy năm vừa rồi thầy không có chú trọng về những danh từ, những cái ngôn ngữ. Tại vì thầy quyết định là khi bắt đầu dạy là để dành công việc cho đệ tử của thầy sau này, như mấy ông thầy, mấy sư cô đó sau này họ sẽ nói pháp. Những cái người là xuất gia đó phải nói pháp. Nên bây giờ thì có đệ tử còn trẻ, vừa cao vừa thấp. Trắng và đen, trắng và vàng, rồi họ đang sửa soạn để mà thọ tỳ kheo giới, có nghĩa họ sắp ra trường rồi, bây giờ họ phải tập nói pháp. Chắc là cái bài này bà nghe có đồn đó, là Phật pháp đang dạy giáo lý Phật pháp, thành đã sáng ngày hôm nay thầy giới thiệu cho quý vị, thầy Hiền Trì thầy sẽ nói pháp cho quý vị nghe, tuần sau sẽ cái ông này. Thầy sắp được về hưu rồi. Wow. Thầy nói pháp 7-8 năm trời này chưa ai vỗ tay hết á. Chưa nói được vỗ tay.
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Đông Phương Tây Phương Đông Độ Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tiên Hảo Hóa. Và kính lại thầy trụ trì Lư Sinh Tử Pa Li Phật Nha. Đệ tử là Sa Di Hiền Trì, hôm nay được phân công nói những cái gì, chia sẻ pháp gì đệ tử học được để chia sẻ với các Phật tử ở đây.
Những người thiếu việc có quyền cả thái phiên mà phiên dịch cho ông thầy này.
Tôi cũng như quý vị thôi, tức là học Phật pháp chỗ này một chút, chỗ kia một chút, cho nên cũng không biết bắt đầu từ cuốn kinh nào. Và đêm qua thì thầy trụ trì nói là tôi tới phiên tôi thuyết pháp trước thầy xin dê, nên hôm đó giờ tôi không biết tính là nói cái gì, và sáng nay cũng không biết nói cái gì. Trong lúc tôi đang tụng kinh đây, tôi nghĩ ra một cái chuyện phải nói sáng hôm nay. Chúng ta đa số chúng ta ai cũng biết cái kinh Di Đà, chúng ta mới tụng xong kinh Di Đà, thì quý vị thấy trong cái kinh đó chúng ta tụng gần tiếng đồng hồ, chúng ta tụng hàng ngày, thì quý vị thấy trong đó cái gì cần nhất và quan trọng nhất trong kinh Di Đà? Đức Phật dạy chúng ta cái gì trong đó? Thì trong khi đang tụng đây, tôi mới khám phá ra có hai vấn đề chúng ta phải học trong kinh Di Đà Đức Phật muốn chúng ta làm. Thứ nhất là nhất tâm bất loạn, tức là trong nhất một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, nếu người nào làm được thì người đó sẽ được vãng sanh. Đó là cái Đức Phật dạy cái điều kiện để được vãng sanh trong kinh A Di Đà, đúng không? Và cái điều thứ hai Đức Phật dạy chúng ta là phải cái gì? Cái người không đủ nhân duyên phước đức không thể sanh cái cõi đó, đúng không? Hai cái đó là hai cái quan trọng nhất mà Đức Phật đòi hỏi trong kinh A Di Đà. Thì chúng ta thấy chư tổ chư Phật rất là từ bi, đã soạn sẵn cho chúng ta con đường để chúng ta đạt hai cái đó. Chúng ta đang làm hàng ngày mà chúng ta không có nhận ra. Và chúng ta phải thấy rằng chúng ta có cái phước chúng ta làm những chuyện đó chứ không phải là bổn phận hay một sự đày đọa mà phải thức khuya dậy sớm để làm những chuyện đó. Chư tổ đã soạn cái chương trình công phu thế nào, buổi chiều, buổi sáng thế nào, tức là đã dọn sẵn cho chúng ta con đường. Để chúng ta làm theo đó thì chúng ta sẽ được cái Đức Phật dạy trong Kinh Di Đà. Thí dụ như cái trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài Tương Hóa nói rằng cái người tụng chú Lăng Nghiêm á, là giúp cho trời đất, giúp cho chánh pháp tồn tại. Có phải chúng ta làm vậy chúng ta đang gieo phước không? Và thứ hai là thầy trụ trì đã có kể một câu chuyện là cái ông này đó, ổng con của vị tể tướng, ổng rất là giàu, học rất giỏi, ổng bỏ vô chùa ổng tu. Thiện Hòa Thượng không có dạy ổng cái gì hết á, biểu con đi xuống con gánh nước đi, đem anh đổ anh thùng để cho cả chùa xài. 1000 người tới tham thiền, nhà bếp nấu cơm cho ăn, ông xuống ông gánh nước đi từ sáng đến chiều, không cho, không dạy ổng cái gì hết. Ổng gánh như vậy 3 năm không có dạy một chút xíu giáo pháp nào hết. Thì sau 3 năm nó ổng thấy ổng gánh hoài mà sao ông sư phụ không có dạy hết, không có cho ông lên thì không có cho ông lên thiền đường luôn, ông cấm ông không có lợi thiền đường, ông ở dưới nhà bếp thôi. Thì bữa đó ổng mới lén, ổng lén lại cửa sổ ổng dòm vô thì thấy người thì ngồi ngay, người ngồi nghiêng, người ngủ gục. Lúc đang ngồi đó thì họ ổng nói trời đất ơi, tôi gánh nước 3 năm mà cái người, mấy người này họ tu cái kiểu này thôi, uổng công tôi quá. Ổng mới để cái thùng xuống, ổng đi lén ra, ổng đi về luôn. Ông phải bỏ anh ta về. Thì trên đường về đó, tới cái chỗ nào tôi cũng quên rồi, thì ổng nhận được cái lá thơ của ông sư phụ với một số vàng. Thì ổng đã giác ngộ mà ổng không biết. Ổng không biết là ổng giác ngộ. Ổng đã plan cái blessing 3 năm nay mà ổng không có biết. Ông thầy ổng dạy bằng cách đó. Thì ổng nhận cái lá thơ với cái vàng là ông thầy ổng chứng nhận là con đã thế này, thế này, thế này. Thì ổng đã giác ngộ rồi. Cho nên vừa cái ổng làm chuyện đó rồi cũng vừa cái blessing luôn. Cũng như Hòa Thượng Tịnh Không có kể bên Đài Loan á, có cái bà mà nghèo lắm, vợ chồng nghèo, rất là nghèo. Ông chồng kéo xe kéo biết không, tức là taxi mà chạy dưới con ngựa chứ không phải là đạp như xích lô còn có máy móc. Hai chồng nghèo vô chùa không ai coi ra gì hết á. Thì bả mới vô bả rửa chén cho cái đạo tràng niệm Phật. Mỗi tuần như vậy á, bả rửa chén thôi. Bao nhiêu năm không biết mà khi bả chết bả ngồi bả biết trước ngày giờ bả ngồi bả sanh. Thành ra một cái nữa là cái câu thứ hai là thì cái chuyện chúng ta đang làm ở đây là chúng ta mỗi năm có 2 cái Phật thất, 2 cái thiền thất. Rồi hàng tuần thứ bảy chúng ta có những cái giờ ngồi ở đây, có thầy trụ trì dạy chúng ta để trả lời những thắc mắc. Thì đó là chúng ta đang tập cái nhất tâm bất loạn, đúng không? Chúng ta đang tập cái chuyện mà trong Kinh Di Đà đòi hỏi chúng ta đó. Và bên cạnh đó chúng ta mỗi tháng chúng ta có một cái đại bi sám. Đại bi sám là để gì? Để chúng ta trả bớt cái nợ, cái nghiệp chướng chúng ta để thiếu chúng sanh. Chúng ta đã làm những chuyện mà tổn hại tam bảo, tổn hại chúng sanh, thì chúng ta có cái đại bi sám mà vừa trả cái nợ đó mà vừa tăng cái phước chúng ta lên, thì cũng trở lại giúp 2 cái chuyện hồi nãy là nhất tâm bất loạn với cái phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc đó. Cho nên chúng ta có những chương trình mà dọn chúng ta đi sẵn tới cái đó để mà chuẩn bị chúng ta chuyện đó. Ở trong cái công phu khuya đó có 10 đại hạnh phổ hiền đó, nhất là lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán, Như Lai tam giả con tu cúng dường, đến mà thập giả phổ giai hồi hướng đó, cái chót của cái công phu khuya đó, cái đó là cái phẩm 81 trong cái cuối của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm 4 cuốn về thế này nè, thì cái đó là cái phẩm cuối của Kinh Hoa Nghiêm mà chúng chư tổ đã để trong cái công phu khuya. Thì trong đó có một cái lời nói thế này: quý vị đi vừa chùa cúng dường trái cây, cúng dường này nọ đó, thì Đức Phật mới nói là cái người cúng dường một cái đèn cho Phật, cho vào để cúng đường dường mà hương thơm cho Phật đó, mà cái hương đó nó như là mây vậy đó, tức là đốt bao nhiêu nhang, bao nhiêu chiên đàn mới thơm như vậy, nó như mây á. Còn cái đèn đó thì cái tim lớn như cái núi Tu Di á, còn cái dầu trong cái đèn nó dầu thơm á thì nó lớn hơn cái biển nữa. Thì cái người cúng như vậy phước đức biết bao nhiêu, nói đúng không? Nhưng mà Đức Phật nói cái người mà cúng dường mà phước đức lớn nhất, chư Phật mừng nhất, chư Phật hoan hỷ nhất là làm cái gì Phật dạy mình á. hơn cái người cúng cái đèn với cái hương này nè. Cho nên quý vị biết như vậy thì mình biết cách mình làm phước nó giàu hơn, nó nhiều hơn. Chứ không phải đi mua mấy cục kẹo, mấy trái cây cúng cũng tốt vậy, nhưng mà làm cái gì Phật dạy đó, con đừng nói láo, con giữ giới đi, con đừng sát hại, con đừng tà dâm, con đừng có trộm cắp. Thì làm cái đó nó Phật mừng còn hơn mình cúng dường cái đèn dầu đó nữa. Nhưng mà dĩ nhiên không phải tôi nói vậy quý vị, từ đây sau không có cúng Phật nữa, thì cứ cúng cái gì mình làm hồi nào giờ là tốt tốt rồi cứ làm đi. Mình cúng Phật là vừa tôn kính Phật, mình cảm ơn cái pháp Phật dạy mình để mình khỏi đọa, đừng làm bậy bị quả báo. Thì mình cảm ơn Đức Phật đã đem giáo pháp tới dạy mình, mình cúng nó tốt không có sao hết. Nhưng mà làm thêm cái nữa là thực hành cái gì Phật dạy để nó tăng cái phước lên, chuẩn bị mai mốt mà nãy nói là trong Kinh Di Đà là không đủ phước đức không sanh đó. Mình làm cái đó để mốt phước nó lớn hơn nhiều hơn, chuẩn bị mà mình đổi cái sanh bên kia kìa.
Chắc quý vị có thắc mắc gì muốn hỏi thầy. Ngày hôm nay ai cũng chuẩn bị rất là kỹ càng. Bạch thầy, sao mà mình thể tự coi thử, tự xét thì mình có cái chỗ nào mình phải cần sửa chữa, mình cần tu bổ để mà mình có thể tiến bộ, phải không con?
Dạ. Yeah.
Dịch tiếng Việt chắc dịch đẹp.
Thì tôi thấy là mình thứ nhất là mình coi mình có phạm cái giới không.
Anh câu trả lời là coi thử mình có phạm ngũ giới là không. Phạm ngũ giới là không. Và cái đó là cái, nếu chuyện thứ nhì, thứ nhất là coi mình có phạm giới hay không, thứ nhì coi thử mình có làm gì cho những người mà xung quanh cho mình, làm việc giúp người khác, giúp chúng sanh là không.
Yeah.
Quý vị nghĩ sao?
Yeah.
Mỗi lần quý vị nghe pháp đừng có ngại. Khi vì nó có gì thắc mắc cứ tự nhiên mà hỏi cho tới khi mà cái thắc mắc mình nó được giải đáp, không có ngại gì hết đó. Okay. Chuyện có thể xảy ra là hỏi mà thầy trả lời không nổi thì cái gì không sao hết đó, chuyện thông thường lắm, nhưng đều mình có quyền hỏi. Ok, cái này là cái phong tục của Đức Phật đó, là người thầy với người học trò học hỏi với nhau chứ không phải một chiều đâu.
Như là tôi có một cái kinh nghiệm nữa là có những câu hỏi mà mình không hiểu mà cũng không biết hỏi ai thì không có thành vấn đề. Một năm, hai năm, ba năm, tình cờ gửi cuốn sách nào đó, ai nói cho nó trúng câu đó trả lời. Nhà thầy trụ trì đây cũng có nói là chẳng hạn như có lúc, nhiều lúc mình đang ngồi thiền đó, nó bụp lên cái mình hiểu. Cái trong lúc mình ngồi thiền đó, cái vô sư trí mình nó trả lời cho mình biết, tự nhiên mình biết câu đó. Và cái điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cho quý vị nữa là cái chỗ hồi nãy mình nói là không đủ nhân duyên, phước đức nhân duyên đã không sanh cái cõi đó đó. Thì còn một cái nữa là cũng như là một cái cách làm ăn nữa, mình rất là giàu nữa để chuẩn bị cái số tiền, cái phước để sau này mình đi. Là ở trong Kinh Hoa Nghiêm cái đoạn cuối hồi nãy 10 cái điều đó đó, có nói một câu nữa là thí dụ như có một người nào đó cúng dường cho hằng hà sa số các cõi khác chúng sanh, bao nhiêu chúng sanh trong các cõi khác mình cúng dường cho họ hết, có bao nhiêu chư Phật, cao nhiêu Bồ Tát, các cõi đó mình cúng dường hết, thì hỏi cái thí chủ đó phước đức nhiều hay ít? Dĩ nhiên là rất nhiều, phải không? Nhưng mà không bằng một người nào chúng sanh nào đó nghe 10 cái điều này qua lỗ tai một lần thôi, thì cái người sau này phước đức hằng hà sa số hơn cái người phước đức trước. Thì tại sao mình không đọc, không nghe 10 cái điều này thường xuyên để mà mình giàu thêm, để mà lấy cái phước mà cộng vô mai mốt cộng nhất tâm ước lọ mà sanh cái cõi A Di Đà Phật? Mà mình cứ đi nghe cái chuyện tào lao thiên đế cải lương này nọ hoài là mình lỗ thôi. Thành ra đây là những cái điều mà tôi thấy là chúng ta rất là may mắn là thầy tổ đã soạn thẳng cái chương trình cho chúng ta cứ theo đó mà làm. Và mình làm mình phải nghĩ rằng mình làm cái này là làm cho mình và cho tất cả các chúng sanh, chứ không phải là chư tổ đặt cái hàng rào để cản mình mà cho mình khó khăn, mà cái đó là một cái bước đường dọn để cho mình cho cái có lợi cho mình. Tại vì trong Kinh Di Đà Đức Thích Ca đã nói sẵn rồi, phải nhất tâm ước loạn và phải có phước đức nhân duyên, hai cái điều kiện đó được thì mới xong, chứ không là cứ lặn lội trong cái cõi này hoài, khổ hoài thôi, không hai cái đó là không ra, đúng không? Thì bây giờ những chương trình mà mình học, mình tu quý vị tới đây hàng tuần đó là đang làm cái chuyện đó đó. Cho nên phải vui vẻ mà hạnh phúc mà làm cái chuyện đó, chứ không phải mà miễn cưỡng. Không phải thấy người ta đi chùa vui đi theo, không phải vậy. Mà làm cho mình á, mà làm cho con, cho cháu, cho chúng sanh, cho thân bằng thuộc mình á. Còn một điều nữa là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ không bao giờ bỏ chúng ta một mình lội ra trong cái khó khăn đâu. Quý vị thật thà cầu khẩn muốn thì các thầy các tổ sẽ giúp. Tôi lên trên chùa Dạ Phật Thành, cái Phật thất năm rồi mà cái mình ta đồn là tận thế rồi, phải không? Thì trên chùa Dạ Thành tổ chức cái Phật thất đúng cái tuần đó. Thì trưa mưa gió tôi không có ngủ, cho nghỉ một tiếng hồ tôi không có ngủ đâu. Tôi lại cái tượng Hòa Thượng đi quá, tôi lại buổi trưa đó. Hòa Thượng ơi, Hòa Thượng dạy con đi. Trưa nào cũng lại lại lại, Hòa Thượng dạy con đi. Thì trong cái đống sách bên trái để rất là cả trăm cuốn lên đó, đủ thứ hết. Thì có một cuốn trắng mà giấy rất là xấu, mà viết cái chữ mà đọc cũng không được, viết cái chữ kiểu mà mấy cái chai rượu chát đó, chữ Latin mà khó đọc lắm. Tôi chộp đại cuốn, có một cuốn thôi. Lại tôi chộp cuốn đó, tôi mở ra, mở một cái thôi, trúng cái năm ngũ bộ tâm chú trong chú Lăng Nghiêm đó. Cái phần đó, cái cuốn đó gọi là volume 6, bằng viết bằng tiếng Anh. Tức là cái Hòa Thượng giảng đó là tới 7-8 cuốn vậy đó. Thì tôi mở ra một cái trúng cái 6-5 cái câu đó. Đọc trong đó Hòa Thượng nói năm câu chú này, cái người không có nhân duyên, không phước đức, không thấy được. Và nếu đổi vài triệu đô tôi không đổi cái năm chú này cho đâu. Mà ai có nhân duyên cho không? Vậy thấy không? Mình nói giấy đó thôi lại là có. Tức là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ luôn luôn lúc nào cũng theo sát mình. Muốn là dạy, muốn là giúp. Không bao giờ bỏ mình. Chỉ mình bỏ mình thôi. Mình ráng mình học thì sẽ giúp. Cho đừng có sợ, không biết tôi tu vậy, không biết thầy biết không, Tổ biết không, Bồ Tát Quan Âm biết không, Phật Thích Ca, Phật Di Đà biết không. Mấy sao tu hoài, sao tu khổ hoài vậy, không có đâu. Từ từ sẽ dạy. Quý vị biết, tôi mới đọc cái tin đây nè. Ông này ở tù một lượt với tôi. Tức là sau khi mà chính phủ miền Nam thất bại rồi ổng vô tù. Tôi 5 năm rưỡi tôi ra, ổng ở tới 8 năm. Ổng ra rồi, ổng tiếp tục chống nữa. Chống nữa thì đẩy họ vô nữa là sẽ tử hình. Trong 2 năm tử hình. Thì ổng mới gặp mấy ông cha ở tù chung, nói mấy ông cha mới là rửa tội cho ổng. Ổng nói sao được rồi, 2 năm nay chờ tử hình. Ổng không có nghĩ cho gia đình vậy đó. Thì ổng chỉ là ổng đạo Thiên Chúa. Thì mấy ông cha mới mài cái muỗng dùa đó. Hành thánh giá mới chọi trong cái xà lim cho ổng. Thì ổng cầm cái thánh giá mượn dùa nhỏ vậy nè, ổng niệm Chúa Giêsu mẹ Maria. Rồi quý vị biết người Công giáo họ cũng có chửi như mình vậy. Cái chuyện này mới xảy ra trong tháng rồi nè, ổng mới được thả nè, 33 năm. Tôi ra là năm 81, ổng mới ra năm 2014 này nè. Quý vị biết lần chửi bằng cái gì không? Mình lần chửi bằng cái chửi mình cái hột mình này kia chứ không đề hột này kia. Ổng lần chửi bằng cái sợi dây xiềng đó, xiềng ổng á. Nó xiềng đây nè. Rồi cái ông đấy giải ông cột mình này, cái cột này cho đủ năm dụng cái mắt đó. Ông niệm tới niệm lui năm dụng cái mắt đó đó. Người ta tu như vậy đó. Đâu có khó khăn, đâu phải như mình đây. Lên xe cái tới đây cái bạc kinh lót cũng sạch sẽ cho quý vị đậu xe vô nữa. Có cù quả ngân nấu cơm sẵn cho ăn nữa. Thấy không? Đức mẹ Ma Gia hiện lên 2 lần giúp ổng. Thấy bằng ngày luôn á. Chúa Giêsu hiện lên nữa. Thấy không? Thầy Tổ chư thiên đâu có bỏ mình đâu. Mình thành tâm là không bao giờ bỏ. Cho nên quý vị cứ yên tâm là mình đi con đường này đó thì mình sẽ tới cái chỗ tốt chứ không có xấu đâu. Cứ ráng yên tâm mà làm. Vậy hết à. Tôi xin cảm ơn.
Có thắc mắc gì không? Ở đây mình nhúc nhích một cái là ông thầy cũng biết. Cái này là trong cái Phật pháp đó, khi phải hiểu rằng đó, trong cái cuộc đời này không có cái gì là nhất quyết hết đó, cái gì cũng thay đổi được hết. Ngay cái chuyện mà nó xấu có thể xảy ra, cái gì cũng có thể đổi được nữa, tùy cái lòng thành tâm của mình. Cũng trong cái đồng ý nghĩa như vậy, những cái chuyện tốt đó, nó có thể trở thành rất là xấu, rất là lệ. Cả hai cái chuyện nhỏ cái gì nên để ý. Cái chuyện nó xấu nó xảy ra cho quý vị. Những cái chuyện nó xấu nó xảy ra chúng ta đó, thường thường quý vị nghĩ lại cho kỹ qua ấy, là tại vì mình tự tạo ra. trong cuộc đời chúng ta những cái chuyện nó xấu nó xảy ra là tại vì mình tự tạo cái chuyện xấu cho mình. Chẳng hạn như khi mà cái chuyện nó xảy ra xấu, nó không tốt nó xảy ra, nhìn qua thử, coi thử mình làm cái gì sai. Thường thường cái chuyện nó không tốt nó xảy ra tại vì mình làm chuyện gì sai lầm rồi. Chẳng hạn như rất thông thường, ăn cướp ăn trộm nó không dám vào nhà mình được, trừ phi mình mở cửa cho nó vào, mở cửa sổ cho nó vào, không có khóa cửa sổ. Quý vị biết không, trong cái xứ Mỹ này á, quý vị để cửa sổ mà không có khóa là tụi ăn trộm nó vào. Cửa nhà cửa cửa sổ mà không có khóa là ăn trộm nó vào. Mình mời tụi nó vào. Quý vị làm một cái chuyện gì mà thiếu đạo đức, làm cái gì mà cái chuyện gì thất đức thì cái chuyện xấu xảy ra cho quý vị. Cái sự tiến bộ quý vị khi quý vị tu hành đó, là thấy càng ngày mình càng ít làm chuyện quấy, làm chuyện sai lầm. Đó là sự tiến bộ. Thành cái chuyện thứ nhất là quý vị tránh làm những cái chuyện mà nó có hại cho người khác. Tại vì khi quý vị và hại người khác theo cái luật nhân quả thì tim mình cái hại nó sẽ tới với chúng ta luôn. Mình hại người ta, cái hại sẽ tới chúng ta, mình sẽ bị hại. Không cách nào mà né chuyện đó được. Trước sau mình sẽ bị hại. Đó là cái luật nhân quả. Cái chuyện thứ nhì là những người mà giàu có, những người có sự thành công trong cuộc đời, có địa vị, có tài sản. Nên quý vị phải để ý chuyện này. Nếu quý vị sinh cái lòng tự tin, cái lòng kiêu ngạo, thì chuyện xấu nó xảy ra cho quý vị. Hồi trước thì quen một cái ông kỹ sư đó, một người kỹ sư rất là giỏi, làm là gần 200.000 đô la một năm. Một cái người kỹ sư làm như vậy rất 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 là nhiều tiền, có nhà có cửa, ok, có xe có cột, công ăn việc làm rất là tốt, càng ngày càng thành công, càng ngày càng ngạo mà cứ coi như là thượng đế, muốn gì làm đấy. Cuối cùng bị phạm luật, thành nó bắt nó nhốt vào tù, nhốt được cả đời, một cái tội rất là nhỏ. Dễ sợ, quý vị thấy dễ sợ không? Mình càng ngày càng có, nhất là mấy người có càng ngày càng có tài sản, họ thường thường họ ngạo mà. Thành những cái người giàu có, quý vị biết không, người ta thường thường ta phạm cái tội, cái lỗi lầm của họ là họ càng ngày họ càng ngạo mà, họ càng kiêu ngạo. Những cái người giàu có người ta bị vấn đề của pháp luật phạm luật. Chuyện cái gì nữa, quý vị để ý cho qua, cái ngạo mạn của họ đem lại cái bình hoạn tới họ rất là lệ. Quý vị thấy không, không có tiền, có của, có cải, mà nếu như không có sức khỏe, làm sao mà hưởng cái tiền, cái của cải bây giờ, cái địa vị bây giờ. Bởi vậy, con người đó, đa số mọi người cũng hiểu cách sống. Thành quý vị tới chùa, tới nhà thờ để mà học cái cách để mà sống cho nó đúng. Quý vị thấy không, cuộc đời ai cũng vậy. Mình lớn lên rồi, cha mẹ mình khuyên mình gửi tới trường, khuyên mình đi học một cái nghề, đi cách làm tiền. Mình học cái cách, một cái nghề, một cái khả năng để mình làm tiền, mình để làm có thể từ sinh nhai. Mình bỏ rất nhiều sức lực để mà đi kiếm cái đồng tiền để mà sinh sống. Cả đời mình chỉ chạy theo đồng tiền thôi. Con cái mình nó thấy mình như vậy, nó cũng làm như vậy thôi. Cái đời này tới đời khác, người ta chỉ chạy theo đồng tiền thôi. Mình học cha mẹ mình như vậy thì mình cũng như vậy thôi. Nhưng đều không ai dạy chúng ta làm sao để mà sống cho hạnh phúc được hết. Cái bị để ý cho coi, cha mẹ mình ấy, dạy con cái ấy, là chỉ dạy cái nghề nghiệp, dạy cái học thức. Không bao giờ dạy làm sao để mình sống một cách hạnh phúc. Mình thương con cái mình. Mình thương con cái mình. Và mình thương nó bằng cách mình dạy nó để thiếu hạnh phúc như mình luôn nữa. Thầy hy vọng mọi người sẽ thức tỉnh lại. Để mà thấy rằng cuộc đời mình nó có nhiều hơn là cái đồng tiền. Nhưng thầy lúc mà tới cả cuộc đời chạy theo đồng tiền, chạy theo danh vọng. và tới 39 tuổi mới thấy những cái người mà mình phục đó, là người mà nghĩ qua là thành công đó, người ta không hạnh phúc. Mình sẽ tới cũng khi mà thành công, cái mình gọi thành công như người ta đó, mình thấy người ta bất hạnh dễ sợ luôn, mình thấy chán vậy đó, cuộc đời đâu có ý nghĩa gì. Ở đó thầy coi cái đó, thầy thường coi cái đó là hạnh phúc, coi cái đó là sự thành công. Thầy mới thấy cái sự thành công trong xã hội đó, thành công về cái tiền bạc đó, về cái danh vọng đó, phải trả cái giá bằng cái sự bất hạnh của mình, dễ sợ như vậy. Thầy mới lúc đó thầy mới bất tỉnh ra, bật ngửa ra, nó té ra, cha mẹ tôi chưa bao giờ dạy tôi như vậy hết, thầy của tôi mà tôi phục nên thầy giỏi tôi chưa bao giờ dạy tôi như vậy. Thành ra con cái mình dạy nó có sự thiếu sót trong cái giáo dục của tôi đó. Cha mẹ mà không dạy cái đạo đức cho con cái là cha mẹ có sự sai lầm của con cái. Con cái đó, dạy con cái phải có sự thăng bằng, vừa cái sự thăng bằng vừa đầy đủ vật chất vừa đầy đủ tinh thần, rất là quan trọng. Quý vị không có thể nào có hạnh phúc được trừ phi quý vị có sự thăng bằng. Có kiên thắc mắc gì không? Nếu quý vị nghĩ cái tầm quan trọng, tin tưởng sự quan trọng là mình phải dạy con cái mình về cái chuyện đạo đức. Cách nào mà dạy về cái đạo đức cho con cái mình hay nhất? Mình dạy con cái mình với đạo đức bằng cách mình trở thành con người đạo đức. Chỉ chừng nữa thôi. Thiệt ra dạy con cái về đạo đức không cần phải dạy nó. Tôi ngừng nói. Quý vị đừng có mắng nó, nói là tao đã bảo con là phải không được nói dối, không được ăn cắp, phải biết cung kính. Con cái mình nó bắt chước mình, nó học từ cái hành động của quý vị, nhưng mà từ lời nói quý vị đâu. Đó. Nếu quý vị nói mà quý vị không làm thì nó cũng như vậy, nó cũng giả dối như quý vị thôi. Nhưng ngược lại, nếu quý vị làm mà không nói thì nó cũng như vậy luôn. Đó. Thành ra cái giáo dục con cái quý vị phải mở cái gì chú trọng tới cái chuyện đó. Mình tu hành để mình thành người tốt hơn. Khi mình thành người tốt hơn thì tự động con cái mình sẽ nó tốt hơn. Đừng có nghĩ nó ngừng ở đó. Tụi nó vẫn để ý mình như thường, mà dầu nó rời khỏi gia đình rồi, nó có cuộc sống, nó lâu lâu nó gặp mình nó để ý. Mình nó, cái cương vị của cha mẹ nó có ảnh hưởng rất là lớn lao cho con cái mình. Thầy nói cái ông thầu khoáng với thầy, nói chuyện cách đây 2 ngày. Thầy cũng nói với thầy, nói là trước giờ con không có chuyện lương lẹo với người ta. Tại sao vậy? Ông cha con nói là không được lương lẹo. Thành cuộc đời con không qua chuyện lương lẹo, không cần nghĩ tới chuyện lương lẹo đúng không? Nên quý vị thấy không? Là cái ảnh hưởng của ông cha nó ngay một người lớn đã 60 tuổi rồi, mà bây giờ còn nhớ lại lời ông cha mình dạy, dễ sợ không? Quý vị thấy chuyện nó quan trọng như vậy luôn. Thầy mới nói là đúng, mình sống cuộc đời mình sống theo cái lương tâm của mình. Mình làm đúng thì có người sẽ biết cái giá trị của việc làm của mình, giá trị của mình. Người ta không biết, ráng chịu pha lỗi của mình. Hôm nay là cái bữa học đầu tiên của lớp Phật giáo, giáo lý Phật giáo 101. Mình phải cải tiến một tí nữa. Thầy muốn trong tương lai học trò thầy sư soạn theo sách một tí. Hạn như là dạy về cái lý thuyết của Phật giáo, hạn như ngài bàn về cái thuyết, hạn như về cái khổ, nói về cái gì là phiền não. Mình đã học những cái danh từ về Phật giáo để quý vị hiểu tại sao nó quan trọng, tại sao Đức Phật, một cái người mà rất có trí huệ, bỏ thì giờ ra giảng những chuyện đi làm cái gì. Thành ra mình hiểu là tại sao, tìm hiểu tại sao Đức Phật dạy những cái danh từ, hạn như cái khổ là cái gì, cái phiền não là cái gì, tại sao Đức Phật dạy những đó là cái gì, để mình học cái dụng ý của Phật. Nếu ai thắc mắc gì chúng ta cung ngọ. Thầy nói cái gì nghe nè, thầy khổ lắm, ngồi đây 50 phút rồi chỉ biết chuyện gì xảy ra cho thầy không. Ngồi đấy, ngồi mình ngửi toàn bích không à. Thầy không, thầy phải giả bộ là đạo mạo. Nó nói mình, mặc dù mình mít nó thơm, nhớ sợ lắm, mình tỉnh bơ. Thì quên rõ ràng mình bị ảnh hưởng nhưng mà mình không bị ảnh hưởng. Tuần sau như là mình có lễ Phật phải không? Phật đản không? Mời quý vị tới tắm Phật, để mà mời đem gia đình tới, thân nhân tới mà cắm Phật, tắm Phật nhưng mà tạo rất nhiều phước mà rửa bớt những cái tội nghiệp của bác.